Đây là thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của vùng đồng bằng sông Cửu Long xưa đến nay. Cũng bởi là trung tâm nên thời chế độ cũ, Long Xuyên là nơi hành nghề của các băng đảng giang hồ ở khắp các tỉnh miền Tây. Một trong những nhân vật nổi bật nhất chính là Nguyễn Ngọc Truyện với biệt danh Tướng Cướp Bạch Hải Đường. Thập niên 1970, Nguyễn Ngọc Truyện Bạch Hải Đường vang danh là một tướng cướp giỏi võ và hào hoa. Đời thực, Truyện là siêu trộm cao tay và gan lì, vào tù ra khám như đi chợ. Nguyễn Ngọc Truyện Bạch Hải Đường, một tuổi thơ dữ dội, một con đường trở thành tướng cướp đầy ly kỳ với hàng tá trận đụng độ sinh tử với cảnh sát ở cả hai chế độ.
Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong tập trước, Nguyễn Ngọc Truyện hay Bạch Hải Đường là anh cả trong một gia đình có 5 người con, nghèo nhưng tử tế. Cha của Truyện là ông Của, một người làm nghề bốc vác đẩy xe thuê. Còn mẹ Truyện đó là bà Huê, làm nghề bán bánh mì. Truyện cưới vợ khá sớm, làm ăn lương thiện, cần cù, nhẫn nhục bằng nghề kéo xe lôi. Chỉ đến khi hai đứa con ra đời, vợ chồng Truyện mới thấm thía câu chuyện cơm áo gạo tiền. Qua nhiều đêm trăn trở thì Truyện quyết định phải thay đổi cách kiếm sống, dù đó có thể là những phương pháp hạ sách. Các nhà văn, nhà báo khi viết về sự đổi thay của Bạch Hải Đường cũng đều mang một trạng thái không muốn đó chỉ là một quyết định đơn thuần là do cái nghèo.
Trời ơi! Nếu mà còn muốn tiếp tục theo tao thì phải bỏ ngay cái trò bắn giết bừa bãi đó đi nghe chưa?
Trong các sáng tác văn học, nghệ thuật, sân khấu, điện ảnh đều như vậy, tức là nó phải chắt lọc và nó phải đẩy bi kịch đến cao độ để nó tạo một cái sức hấp dẫn nào đó. Cuộc tranh giành giữa thiện và ác, giữa công lý và phản công lý, giữa luật pháp và phản luật pháp, thì người ta đẩy mọi vấn đề nó tới đỉnh cao nhất của bi kịch. Nhưng còn trong thực tế thì không phải thế. Bởi vì trên thực tế là những bất công xã hội nó mới nảy ra các cuộc đấu tranh. Và trong các cái đấu tranh đó thì có loại đấu tranh bằng con đường giang hồ.
Cái yếu tố xã hội không phải là yếu tố quyết định, nhưng mà là yếu tố ảnh hưởng rất quan trọng. Ví dụ như Bạch Hải Đường sống ở một vùng nông thôn, vùng thôn quê, thì tôi nghĩ rằng sẽ không có một tướng cướp Bạch Hải Đường như để hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện với nhau. Mà Bạch Hải Đường đây sống một khu vực ở Bến Tre, và Bến Tre thì các bạn biết là rất là phức tạp. Và cũng chính ở Bến Tre này thì Bạch Hải Đường tiếp xúc với nhiều loại người, sang có, hèn có, rồi cảm nhận về xã hội, cảm nhận được sự giàu có của các sĩ quan Mỹ, của các chuyên gia nước ngoài, và cảm nhận được cái sự cơ cực của người dân. Vì vậy mà Bạch Hải Đường đã chọn một cái hướng đi, tức là lấy tài sản của những đối tượng đấy, và chọn theo đấy thì sẽ dẫn dụ Bạch Hải Đường đi vào cái con đường phạm tội, trở thành một siêu đạo trích.
Anh Trần Phương là một cái người đạo diễn của cái phim đó, thì mình thấy anh Trần Phương cũng là một người đầy tính nhân văn, và anh ta muốn những nhân vật dù cho là nhân vật ác đi nữa thì cũng phải có một cái gì đó bản thân, không phải là cái ở trong người ta là cái ác sẵn, không phải. Nhiều khi nó bị áp lực của cuộc sống này, rồi bị ức chế bởi cái gì đó đó, người ta mới trở thành như thế.
Cái sự ngông nghênh đến lì lợm của Bạch Hải Đường đôi khi cũng quá mức đến suýt mất mạng. Bạch Hải Đường đã viết lại trong tờ khai của mình như thế này: tôi vào căn nhà, một căn nhà lầu ở góc đường ngã tư, xã 4 là nhà của nữ bác sĩ. tôi cũng leo từ nóc nhà, chổ mái chui vào. Sau khi lấy được áo quần, máy thu băng, máy chụp hình bỏ vào bao rồi chuyển ra ngoài cho Năng, tôi quay vào nhà để tìm chìa khóa, mở két sắt để lấy tiền. Tuy nhiên, chưa tìm được chìa khóa thì một ông người Mỹ khác phát hiện và bắn tôi một phát nhưng không trúng. Tôi vẫn cố vác bao đồ bỏ chạy, còn tiền thì chưa tìm được. Đó chính là lần chết hụt đầu tiên của Bạch Hải Đường.
Cái trộm này gì của như Bạch Hải Đường mà kể thì mình cũng phải sao sao. Nó lại nó hay cái chỗ mà nhà canh gác như thế mà nó vô được. Thì cái này mình cũng không hiểu nó có cái biệt tài kiểu nào đó.
Chúng ta biết rằng những vụ trộm hiện nay, những cái vụ của siêu trộm thì nó đều là gì? Che giấu cái hành vi phạm tội. Nó tìm mọi cách để xóa dấu vết. Ví dụ như siêu trộm Nguyễn Văn Nhã trộm khoảng 2, gây ra 18 vụ trộm tiệm vàng ở các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh đây. Thì anh ta trộm 2.000 lượng vàng. Nhưng đến vụ thứ 18 thì mới bị bắt. Thì có thể thấy là những cái băng trộm này nó hoạt động rất là tinh vi, hầu như không để lại dấu vết gì. Hoặc rất nhiều vụ trộm và án trộm là một trong những cái án mà tỷ lệ thất bại trong điều tra cao nhất, đến lên tới 70%. Thì có thể thấy là cái phương thức, thủ đoạn hoạt động của Bạch Hải Đường so với cái tội các đối tượng hoạt động trộm cắp hiện nay thì hoàn toàn khác nhau. Bạch Hải Đường luôn muốn ghi dấu ấn, muốn thể hiện là Bạch Hải Đường đã ở đây, Bạch Hải Đường đã gây ra vụ này. Nhưng trộm hiện nay thì không bao giờ làm như vậy. Đấy là sự khác biệt lớn nhất.
Mạo hiểm vừa là thói quen, vừa là bản chất của Bạch Hải Đường. Cũng có thể chuyện tìm thấy thú vui khi trêu người này người khác trong các cuộc đột nhập như vậy. Khu cư xá của lính Mỹ là một nơi được canh phòng cẩn mật 24/24, súng ống đầy đủ. Vậy mà có cảm giác đấy chính là nơi mà siêu trộm này đã ra vào như là chỗ không người. Bạch Hải Đường đã kể lại trong lời khai của mình như thế này. Trong khi viên thiếu tá đang ngon giấc thì tôi lấy hết quần áo, máy chụp hình, tiền bạc và một cái dương đưa ra ngoài để cho Năng giữ. Sau khi mở dương ra, tôi thấy hình của gia đình người Mỹ kia và xem các cái giấy tờ mới biết ông là một thiếu tá quân đội của chế độ cũ.
Thì tôi cũng có hỏi một hai trinh sát á, mà hay chở mình đi quay phim á, thì em suy nghĩ gì về Bạch Hải Đường? Em nói em cũng quyết tâm là bắt được anh đó, nhưng mà trong lòng em á cũng tỏ rất là khâm phục anh ta. Đó, khâm phục ở chỗ nào? Tức là khâm phục cái ý chí và cái võ nghệ của anh ta. Tụi em đó nhiều khi đó 5-6 người, 6-7 người gì đó mà không giữ được anh ta.
Có những đối tượng có cái hoạt động trộm cắp như là Bạch Hải Đường chẳng hạn, thì ở xã hội nào cũng có. Thậm chí là có những đối tượng nó trở thành cái thói quen. Chúng ta vẫn hay bắt gặp là những cái vị doanh nhân đi qua nước ngoài du lịch, vào siêu thị vẫn lấy cắp đồ. Nhiều khi đó là cái hứng thú. Và ở Bạch Hải Đường đây tôi nghiêng về cái gì? Ban đầu thì hoàn cảnh đẩy đưa do sự lựa chọn của anh ta. Nhưng sau này anh ta coi đây là một cái nghề mà trộm cắp, coi như một cái nghề mà nó tạo ra cái hứng thú đặc biệt đối với anh ta.
Có một lời thách thức từ một nhóm giang hồ ở Cần Thơ rằng nếu ai đột nhập được vào nhà một viên trung tá phi công Mỹ và lấy được một chiếc nón phi công ra thì sẽ được tôn làm đại ca. Nổi máu nghề nghiệp thì Bạch Hải Đường liền trổ tài xuất quỷ nhập thần một mình. Đó là một câu chuyện được đồn thổi. Thế còn sự thật trong tờ khai của mình thì Nguyễn Ngọc Truyện đã viết rằng đó chỉ là một cuộc đột nhập đơn thuần, giống như bao nhiêu cuộc đột nhập khác mà thôi. Có điều, cuộc đột nhập đó đã trúng vào nhà một người có một chiếc trực thăng trên sân thượng. Và lời khai viết như thế này: tôi có leo vào chiếc trực thăng để kiếm đồ, nhưng chỉ lấy được một chiếc nón phi công, một đôi bao tay, một bao đồ và một sấp giấy tờ. Tôi mang giấy tờ ra và xem thì mới biết đó là nhà của một trung tá không quân.
Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Ba cầm lại.
Con lạy ma. Ma đừng làm khổ con nữa. Ma hãy cầm lấy số tiền này, mua lấy căn nhà trên phố mà ở. Tội nghiệp ma.
Tao không xài tiền của bọn ăn cướp.
Thì trong cuộc sống thì nó có những cái áp lực, thành ra có thể là đưa đẩy anh ta tới cái chuyện mà anh ta phải đi cướp thôi, chứ không còn cách nào khác. Với lại anh ta cướp để chi? Để mong mỏi là có một số tiền để cho mẹ là lên tỉnh, tức là ở một cái nhà khang trang như thế. Chứ còn đang ở một cái nhà rất là tồi tàn ở một vùng quê, tức là ở cái vùng quê ngoại ô của An Giang. Sau khi nghiên cứu kịch bản thì đó là tôi lại cố gắng hết sức để thể hiện một tướng cướp, nhưng mà có những cái hết sức đặc biệt như vậy.
Cái hành vi của cá nhân nó sẽ ảnh hưởng bởi cái yếu tố lịch sử. Và Bạch Hải Đường cũng như vậy. Chúng ta biết là cái giai đoạn thời của Bạch Hải Đường thì hoàn cảnh đó là tranh tối tranh sáng, sự phân tranh giữa cách mạng và chế độ cũ. Vì vậy mà cái nhân vật anh hùng trong những trong mắt người dân lúc bấy giờ và trong xã hội lúc bấy giờ là những người gì? Cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Và chính cái điều này đã tạo nên một nhân vật Bạch Hải Đường.
Sau khi Nguyễn Ngọc Truyện được giới giang hồ Cần Thơ suy tôn là đã dám đột nhập vào nhà sĩ quan không quân để lấy một chiếc mũ phi công và đôi găng tay trên máy bay trực thăng, thì có một câu chuyện khác ly kỳ hơn đã diễn ra. Đây là một câu chuyện cũng có những tình tiết ly kỳ không kém và đã từng được đưa lên màn ảnh. Đó là chuyện Đại úy Triệu, một phó chỉ huy của lực lượng cảnh sát chế độ cũ, đã đưa ra lời thách thức rằng nếu ai đột nhập vào được nhà của tôi và lấy ra được một món đồ thì tôi sẽ tặng 100 cây vàng. Thực hư thì chưa rõ, nhưng chuyện mất trộm ở nhà Đại úy Triệu là có thật. Điều đó thể hiện trong lời khai của Bạch Hải Đường sau này. Tôi và tên Năng đến nhà Đại úy Triệu lấy được cái máy vô tuyến và mấy bị quần áo. Sau đó tôi mở tủ lạnh, thấy đồ ăn ngon quá nên ngồi ăn. Ăn xong tôi đi vệ sinh ngay cửa sau của căn nhà đó.
Đuổi theo mau!
Cái tính bẩn thỉu như trêu ngươi của chuyện tất nhiên luôn là đề tài sảng khoái cho công chúng, nhưng lại là sự giận dữ tột cùng của các khổ chủ. Đại úy Triệu cũng không ngoại lệ. Trong bản tự khai, Nguyễn Ngọc Truyện kể lại rằng mấy tên giang hồ ở Long Xuyên quá rành về cái bẩn tính của tôi nên cho ông Triệu biết. Triệu vây bắt mấy lần không được nên cho đăng báo truy nã một tên cướp cực kỳ nguy hiểm. Ai bắt được sẽ thưởng 50.000 đồng.
Các anh là đồ ăn hại, đi ngay!
Quá xấu hổ với tên trộm liều lĩnh và láo cá này thì Đại úy Triệu đã phải gỡ thể diện bằng cách loan tin rằng Truyện là một tướng cướp nổi tiếng giang hồ và rất khó vây bắt. Và tất nhiên là phải nghĩ ra một cái tên để cho dân tình còn hóng mà theo dõi. Chính vì thế cho nên cái tên tướng cướp Bạch Hải Đường của siêu trộm Nguyễn Ngọc Truyện đã ra đời từ chính sự uất ức của viên Đại úy Triệu. Và tất nhiên những bản án dành cho siêu trộm và tướng cướp thì hoàn toàn khác nhau. Truyện đã mang trọng tội vào thân cũng bởi cái cá tính hay trêu ngươi của mình. Siêu trộm Nguyễn Ngọc Truyện đã phải tiếp tục sống ra sao với cái tên mới, đó là tướng cướp Bạch Hải Đường. Và có phải cái tên này đã đưa Truyện đến với cái chết ở tuổi 33 hay không? Tất cả sẽ được giải mã trong phần tiếp theo của chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Ông Huỳnh Tấn Tùng vốn là trinh sát của thị đội Long Xuyên, người trực tiếp tham gia nhóm vây bắt Bạch Hải Đường. Khi miền Nam được giải phóng, lợi dụng thời điểm tranh tối tranh sáng, Bạch Hải Đường đã nhanh chân tẩu thoát khỏi nhà tù. Trong vỏ bọc của một quân nhân, Bạch Hải Đường dễ dàng qua mắt các trinh sát.
tên sĩ quan Rộm chỉ bị lộ tẩy khi thường xuyên lui tới nhà của các đối tượng giang hồ trong khu vực. Phát hiện bị theo dõi, Bạch Hải Đường nhanh chóng lẩn về các vùng ven, rồi lên vùng biên, thực hiện vụ cướp 100 cây vàng chấn động giang hồ